giới, ta là Phật đầu tiên tự nhiên có, chẳng nhân tu hành mà được. Hoặc ngồi nói làm thầm một mình như người cuồng, khiến cho người đời tin tưởng là Phật thiệt. Các công biết trước thì khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục vô gián. Tóm lại, A Nan, mười móng ma tưởng ngắm này ở trong đời mạt pháp sẽ giả là người xuất gia tu hành trong đạo của ta, hoặc nhập cho người, hoặc tự hiện hình, đều tự xưng rằng đã chứng quả Phật. Chúng khen ngợi việc dâm dục phá giới luật của Phật, ma thầy ma trò cùng nhau truyền dạy, làm hại cho người đến nhiều đời lắm, khiến người chân tu mất chánh kiến, bị đọa làm bà con quyến thuộc của ma. Các ông ngày nay đã được độ ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, vậy các ông phải khởi lòng đại từ bi, không nên nhập diệt sớm, phải nguyện ở lại đời mạt pháp để cứu độ những người chân chánh tu hành đời sau khỏi bị ma nhiễu hại. Các ông tuân theo lời ta dạy đây mới gọi là đền đáp ân Phật. Các ông gắng bảo hộ người tu hành, nên đem lời nói của ta đây truyền dạy cho chúng sanh đời sau, khiến cho họ hiểu rõ các việc ma để khỏi bị thiên ma nhiễu hại và mau được thành đạo vô thượng. Bài thứ 16. Mười món ma dị hành ấm. Chấp không nguyên nhân sanh. A Nan, người tu thiền định khi tưởng nắm hết rồi thì tâm được minh chánh, không còn khởi các vọng tưởng tham muốn như trên, nên các thiên ma không gặp dịp thuận tiện để nhiễu hại nữa. Lúc bấy giờ, hành giả tự nghiên cứu nguồn gốc của muôn loài, rồi sanh ra hai lối chấp. Vì chỉ thấy biết được chúng sanh từ tám dạng kiếp trở lại, ngoài tám dạng kiếp thì mù mịt không thấy biết, nên sanh ra chấp chúng sanh từ tám dạng kiếp trở lại tự nhiên có, không có nguyên nhân sanh. Hành giả nghiên cứu chỉ thấy người sanh ra người, chim sanh ra chim, quả từ hồi nào đến giờ vẫn đen, không phải do nhuộm mà đen. Cò từ hồi nào đến giờ vẫn trắng, không phải do rửa mới trắng, vân vân. Từ tám dạng kiếp đến nay đã vậy, thì từ đây về sau cũng thế. Hành giả tự nghĩ ta từ hồi nào đến giờ không thành Bồ Đề, thì về sau đâu lại có thành Phật, rồi khởi ra tà chấp. Các vật tượng ngày nay đều không có nguyên nhân, bởi mê mờ tánh Bồ Đề, mất chánh tri kiến, sanh ra hai lối chấp trên nên đều đọa về ngoại đạo. Bốn môn chấp thường. A Nan, người tu thiền định khi tưởng ấm hết rồi, tâm được minh chánh, nên ngoại ma không còn thuận tiện để nhiễu hại được. Khi đó hành giả tham cứu cùng trột cội gốc của muôn loài, khởi ra bốn món chấp thường. Chấp hai dạng kiếp thường, vì hành giả nghiên cứu cùng tột cả tâm và cảnh đều vô nhân, vì sức tu chỉ biết được chúng sanh sanh diệt xoay dần từ hai vạn kiếp trở lại không mất, nên chấp cho là thường. Chấp bốn vạn kiếp thường, hành giả tham cứu cùng tột tánh của tứ đại thừa còn, do sức tu tập chỉ biết được chúng sanh từ bốn vạn kiếp trở lại, tuy có sanh diệt mà bản thể nó vẫn thường còn không mất, nên chấp là thường. Chấp tám dạng kiếp là thường, hành giả tham cứu cùng tận tám thức, thấy nó thường hằng. Vì thấy từ tám dạng kiếp trở lại chúng sanh xoay dần không mất, nên chấp là thường. Chấp cái không sanh diệt là thường, người tu thiền định khi các tưởng ấm sanh diệt đã hết nhân đó khởi tâm chấp cái không sanh diệt là thường. A Nan, người tu thiền định do mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, khởi ra bốn món chấp thường trên, nên đều đọa về ngoại đạo. Chấp một phần thường, một phần vô thường. Người tu thiền định, khi tưởng nắm hết, nghiên cứu cùng tột cội gốc của sanh loại, rồi khởi ra bốn lối chấp điên đảo. Chấp tâm là thường, chúng sanh vô thường. Hành giả khi quán tâm mình yên lặng khắp cả mười phương, các chúng sinh từ trong tâm mình tự sanh và tự chết, rồi chấp tâm ta là thường, chúng sanh vô thường. Chấp thế giới, những chỗ bị hoại là vô thường, những chỗ không hoại là thường. Người tu thiền định quán sát cả mười phương thế giới, chỗ kiếp hoại như từ tam thiền trở xuống bị tam tai làm hoại thì chấp là vô thường, những chỗ không hoại thì chấp là thường. Từ tứ thiền trở lên, tam tai không làm hoại được, chấp cho là cứu cánh niết bàn. Chấp cái tâm là thường, còn sanh tử là vô thường. Người tu thiền định quán sát tâm mình không biến đổi, nó nhỏ nhiệm tinh vi như hạt bụi và lưu chuyển cả mười phương, lại khiến cho thân này sanh và diệt mà nó không biến đổi, nên chấp cho tâm là thường. Tất cả các vật đều từ tâm sanh ra, có sanh tử nên vô thường. Chấp hành ấm thường, sắc thọ tưởng là vô thường. Người tu thiền định khi thấy sắc thọ tưởng ba ấm trước đã diệt nên chấp là vô thường, thấy hành ấm lưu chuyển thường còn nên chấp là thường. Bốn lối chấp trên đều sai lầm cả, do mê muội tánh bồ đề, mất chánh kiến nên đọa về ngoại đạo. Chấp có bốn món biên giới. Người tu thiền định khi tưởng nắm hết rồi, thấy được cùng tột cội gốc của sanh loại, lúc bấy giờ khởi ra bốn lối chấp có biên giới. Chấp ba đời. Người tu thiền định lúc bấy giờ chấp tâm niệm hiện tại tương tục, hành ấm là vô biên, còn quá khứ và vị lai là hữu biên. Chấp chúng sanh. Người tu thiền định vì chỉ thấy được chúng sanh trong tám vạn kiếp nên chấp là hữu biên, còn trước tám vạn kiếp thì tịch mịch không thấy và cũng không nghe nên chấp là vô biên. Chấp tâm tánh. Người tu thiền định khi thấy tâm mình biến khắp và biến ra tất cả người, nên khởi lên chấp tâm ta vô biên, còn tất cả người đều ở trong tâm ta là hữu biên. Chấp sanh diệt. Người tu thiền định khi cùng tột hành ấm, thấy được tâm mình sanh tâm chấp tất cả chúng sanh và thế giới, đều có phân nửa sanh và phân nửa diệt, sanh là hữu biên, diệt làm vô biên. Các lối tà chấp trên đều do trong khi tu thiền mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, nên đều đọa về ngoại đạo cả. Bốn món luận nghị rối loạn không có nhất định. Người tu thiền định khi tưởng nắm hết liền khởi ra bốn lối chấp điên đảo không nhất định. Chấp tám món cũng. Người tu thiền định khi quán sát nguồn gốc biến hóa của muôn vật, thấy có chỗ thì biến đổi, có chỗ lại thường còn, có cái sanh, có cái diệt, có pháp tăng, có vật giảm, có cái có cái không. Bởi thế nên có ai đến hỏi đạo thì nói rằng cũng biến, cũng hằng, cũng sanh, cũng diệt, cũng tăng, cũng giảm, cũng có, cũng không. Lúc nào cũng nói rối loạn như vậy, làm cho người không hiểu chi cả. Chấp duy cái không. Người tu thiền định vì quán cả tâm và pháp đều không, rồi cứ chấp ở nơi cái không, có ai đến hỏi đạo thì họ chỉ đáp một chữ không, ngoài cái không ra thì không còn nói chi nữa cả. Chấp duy cái có. Người tu thiền định do quán sát tâm mình biến khắp tất cả, chỗ nào cũng có, rồi cứ chấp ở nơi cái có ai đến hỏi đạo thì họ chỉ nói một chữ có, ngoài cái có ra thì không còn nói gì nữa cả. Chấp cũng có và cũng không. Người tu thiền định vì thấy ở nơi cảnh đã lăng tăng, còn tâm thì rối loạn, nên có người đến hỏi đạo thì đáp rằng: cái cũng có, cũng tức là cái cũng không. Trong cái cũng không, cũng tức là cái cũng có. Lúc nào họ cũng nói rối loạn như vậy, không ai dạng cùng được. Người tu thiền định vì mất chánh kiến mê mờ tánh bồ đề, khởi ra các lối chấp như vậy nên đều đọa về ngoại đạo. Chấp 16 tướng có. Người tu thiền định khi tưởng nắm hết, chỉ còn hành nắm diêu động. Họ thấy một nguồn sống vô tận, nên sanh tâm chấp cho chết rồi còn có tướng. Chấp về sắc quẩn có 4. Chấp sắc quẩn là ta. Chấp ta có sắc quẩn. Chấp sắc quẩn thuộc nơi ta. Chấp ta ở nơi sắc quẩn. Còn thọ, tưởng, hành, mỗi quẩn cũng đều có 4 lối chấp như vậy, cộng thành 16 tướng. Hoặc chấp phiền não và bồ đề hai tánh thật có, hết phiền não mới được bồ đề, hai tánh không chung gặp nhau. Vì hành giả trong lúc tu thiền mất chánh tri kiến, mê mờ tánh bồ đề, khởi ra các lối tà chấp trên, nên đều đọa về ngoại đạo. Chấp 8 món vô tướng. Người tu thiền định khi sắc, thọ, tưởng đã diệt rồi, lúc bấy giờ thấy thân hình hiện tiền đây còn không thật có, thì khi chết rồi làm gì lại có các hình tướng? Vì so sánh như vậy nên chấp chết rồi không có hình tướng. Chấp sắc ấm như vậy thì thọ, tưởng, hành cũng vậy. Chấp hiện tại và vị lai đều không tướng, thành ra 8 món vô tướng. Hoặc chấp niết bàn chỉ có cái tên suông, không có nhân quả, chốt ráo đoạn diệt. Vì hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất chánh tri kiến, khởi ra các lối tà chấp như vậy, nên đều đọa về ngoại đạo. Chấp 8 món cu phi. Người tu thiền định đối với 3 ấm, sắc, thọ và tưởng, trước kia thấy có mà nay lại không, còn đối với hành ấm, thiên lương, hiện nay thì có mà về sau lại không. Vì họ chấp mỗi ấm đều có 2 tướng, chết rồi phi hữu và phi vô, cả 4 ấm thành ra 8 tướng. Bởi hành giả mê bờ tánh bồ đề, mất chánh tri kiến nên đọa về ngoại đạo. Chấp 5 món đoạn diệt. Người tu thiền định khởi ra các chấp cõi dục thì sắc thân diệt hết, cõi sơ thiền các dục diệt hết, cõi nhị thiền các khổ diệt hết, cõi tam thiền các vui diệt hết, cõi tứ thiền các xả diệt hết. Như vậy xoay dần cùng tột có 5 chỗ, đều chấp hiện tiền tiêu diệt, diệt rồi không sanh trở lại. Vì hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất chánh tri kiến, sanh các lối tà chấp như vậy nên đọa về ngoại đạo. Chấp 5 món niết bàn hiện tại. Người tu thiền định khi thọ ấm hết, xét cùng cội gốc của sanh loại, khởi ra chấp 5 chỗ niết bàn. Chấp dục giới là cảnh niết bàn, chấp cõi sơ thiền là niết bàn, chấp nhị thiền là niết bàn, chấp tam thiền là niết bàn, chấp cõi tứ thiền là niết bàn. Vì hành giả mê muội tánh bồ đề, chấp 5 cảnh vui cõi trời hữu lậu mà cho là vô vi niết bàn, nên đọa về ngoại đạo. Tóm lại, A Nan, 10 cảnh ma về hành ấm này là do hành giả dụng tâm sai lầm nên mới sanh ra như vậy. Vì hành giả mê mờ không biết, tự cho là chứng thánh, sanh đại vọng ngữ, nên đọa vào ngục vô gián. Vậy các ông nên đem các việc ma này truyền dạy cho chúng sanh đời sau, chứ để cho người tu thiền bị tâm ma khởi lên làm hại đến thế. Các ông phải bảo hộ người tu hành đi thẳng đến đạo bồ đề, chứ để họ gặp con đường chia tẻ. 10 món ma về tức ấm. Chấp minh đế. Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ còn tức ấm, các tướng sanh diệt đã hết, mà tâm thanh tịnh tịch diệt chưa hiện bày. Lúc bấy giờ, nếu hành giả muốn tâm chấp là chân thường, thì mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, thành bè bạn với phái ngoại đạo, ta tỳ ca la, chấp minh đế, sơ tướng a lại gia, là cái chỗ trở về của dạng vật trái với thành niết bàn đọa về ngoại đạo. Chấp năng sanh. Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà tâm thanh tịnh tịch diệt chưa hiện, khi đó thấy thức tâm mình châu biến, rồi khởi ra cái chấp, tất cả chúng sanh đều do ta sanh ra. Vì sanh tâm chấp như thế, nên mất chánh kiến, mê làm tánh bồ đề, thành bà con của trời đại ngã mạn. Ma Hê Thủ La Thiên. Chấp chân thường. Người tu thiền định khi hành ấm hết, thức ấm hiện ra, rồi sanh tâm nghi, thân mình và mười phương hư không đều từ thức kia hiện ra, nên sanh tâm chấp cho thức là chân thường, mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, thành bè bạn của trời tự tại. Chấp cỏ cây cũng đều biết. Người tu thiền định khi hành ấm hết tướng sanh diệt đã diệt, chân tâm tịch diệt chưa hiện bày, lúc bấy giờ thức ấm biến khắp tất cả, rồi sanh tâm chấp. Mười phương cây cỏ cũng đều là hữu tình, cùng với người không khác. Cỏ cây chết làm người, người chết trở lại làm cỏ cây. Vì mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, nên sẽ làm bè bạn với hai chúng ngoại đạo, bà tra và tán ni, chấp tất cả vạn vật đều có tri giác, biết. Chấp tứ đại quá sanh. Người tu thiền định khi hành ấm hết, chân tâm chưa hiện, lúc bấy giờ thấy lửa sáng, nước trong, gió động, đất cứng, do bốn món này sanh ra các vật, rồi chấp cho là thường còn, hết lòng cung kính phụng thờ, như ông Ca Diếp Ba và phái Bà La Môn thờ lửa, thờ nước, vân vân, để cầu ra khỏi sanh tử, mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, đọa làm ngoại đạo. Chấp hư vô. Người tu thiền định khi hành ấm hết, thấy thức ấm viên minh, rồi sanh ra chấp cái thức ấm hư vô, là chỗ nương của muôn vật. Tất cả các vật đều về chỗ hư vô, vì vậy mà mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, nên thành bè bạn với trời vô tưởng, tứ không và thần hư không. Tham cầu sống lâu. Người tu thiền định khởi tâm tham cầu thân này thường còn, cố làm cho thân này được sống hoài không chết, nên thành bè bạn của tiên A Tư Đà, cầu mạng sống lâu, mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, đọa về ngoại đạo. Tham luyến cảnh dục. Người tu thiền định khi hành ấm hết, lúc bấy giờ thấy thân thể và thức tâm tiêu diệt, cho nên sanh tâm lưu luyến lại cảnh trần, tự biến hóa ra nhiều cảnh báo đẹp và nhiều mỹ nữ, rồi mặc tình vui thú. Vì mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, nên thành bè bạn của thiên ma ở cõi trời tự tại, trên đảnh cõi dục. Định tánh thinh văn. Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà chân tâm tịch diệt chưa duyên, lúc bấy giờ khởi tâm tham luyến ở chỗ không tịch, chẳng muốn tăng tiến vì mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, đọa về hàng định tánh thinh văn, như ông Vô Văn Tỳ Kheo sanh tâm tăng tượng mạng. Định tánh duyên giác. Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ thấy một màu thanh tịnh sáng suốt, lúc bấy giờ sanh tâm chấp cho đó là niết bàn, rồi tham trước ở cảnh này, không cầu tăng tiến, mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, nên đọa về hàng định tánh duyên giác. Tóm lại, A Nan, mười món ma này do người tu thiền khi dụng tâm phá trừ thức ấm, nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy. Vì mất chánh tri kiến, mê làm tánh bồ đề, khởi tâm chấp trước, cho mình đặng thiền, đặng đạo, thành Phật, thành Thánh, vân vân. Có người sanh ra điên cuồng nên đều đọa về ngoại đạo cả. Vậy các ông phải giữ gìn nơi lòng, vâng lời ta dạy. Sau khi ta diệt độ rồi, các ông phải đem lời ta dạy đây mà truyền dạy cho chúng sanh đời sau, bảo hộ người tu hành, chứ để cho chúng ma làm hại. Trên đường tu hành, họ được thẳng vào chỗ tri kiến của Phật, chẳng gặp các đường tẻ. Này A Nan, người trong khi tu thiền gặp ma, nó biến hiện ra nhiều cảnh rất là chi tế. Nếu các ông hiểu biết rửa sạch tâm cấu nhiễm, chẳng khởi tà kiến, thì cảnh ma kia lần lần tiêu diệt, các ông sẽ thẳng đến đạo Bồ Đề. Còn như đời sau có chúng sanh nào chẳng dám tu thiền, sợ bị các ma diễu hại, thì ông nên khuyên họ nhất tâm trì chú lâm nghiêm này, để các ma chướng kia không thể hại được, rồi cũng thẳng đến được đạo Bồ Đề. Khi Phật nói kinh này rồi, toàn cả hội chúng nào là tăng ni thiện nam tín nữ, trời người, thần Atula, thánh tiên quỷ thần, thinh văn duyên giác Bồ Tát, tất cả đều hoan hỷ lễ Phật rồi trở lui. Lưu ý: quý Phật tử đọc hết đoạn Vũ Ấm Ma này rồi, từ đây về sau trên đường tu hành cần phải thận trọng, chứ nên gặp chi tin nấy mà nguy hiểm cho mình về hiện tại cũng như tương lai. Chúng tôi thấy trong giới Phật tử phần đông là hàng phụ nữ, xin lỗi quý bà, lòng tin tưởng dồi dào lắm, mỗi khi thấy một việc gì lạ thường, có tính cách thần kỳ quyển hoặc, không chịu bình tâm suy xét chân hay ngụy, cứ cho đó là Phật thị hiện hay Bồ Tát giáng thế vân vân, rồi rủ nhau tin tưởng theo càng, say mê như người nghiện thuốc, rủ nhau theo rất đông, cho đến nỗi như cả phong trào. Như những việc trước mắt mà quý vị đã thấy vượt qua, kết cuộc rồi thế nào quý vị đã biết rõ, thật nguy hại vô cùng. Nếu lỡ một phen bước vào đường tà rồi, thì trăm kiếp ngàn đời khó trở lại. Tôi xin dẫn một vài bằng chứng trong kinh để quý vị xem qua, đặng cẩn thận những điều nguy hiểm trong lúc tu hành. Thuở xưa, Tổ U Bà Quật Tôn Giả đang nhập định, bị thiên ma ba tuần quấy nhiễu. Đến khi xuất định, Ngài dùng thần thông hàng phục được thiên ma. Sau khi chúng đã hối ngộ quy y Tam Bảo rồi, vì cảm hồng ân tế độ của tổ sư nên đến xin cúng dường Ngài một bữa cơm để tỏ lòng tri ân. Tổ sư dạy: ta vì chuyên lo tu hành, không giờ rảnh để đi thụ trai, ta chỉ muốn xem một việc, nếu ngươi bằng lòng, thế là đền ơn cho ta rồi. Thiên ma: dạ, đệ tử xin vâng. Tổ sư dạy: khi Phật ra đời đã có ngươi, vậy trong lúc đó Phật cùng các vị thánh chúng như thế nào? Hôm nay ngươi quá hiện lại cho ta xem thử. Thiên ma thưa: con xin vâng lời tổ sư dạy, nhưng khi con quá hiện ra Phật, xin tổ sư nhớ đừng lại, vì sợ tổn phước con nhiều. Tổ sư hứa lời, thiên ma ba tuần liền biến mất. Trong giây phút quá hiện ra Đức Phật, thân vàng rực rỡ, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chiếu khắp cả một góc trời, trong rừng từ từ đi ra. Nào là Ngài Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, đứng hầu hai bên quay nghi tề chỉnh, đủ cả 1250 vị đệ tử rần rộ theo sau. Tổ U Bà Quật Tôn Giả thấy Phật đi đến phóng hào quang rực rỡ, các vị thánh chúng theo hầu quay nghi tề chỉnh vân vân, nên hết sức vui mừng, liền đứng dậy kính lễ mà quên hẳn lời hứa trước kia. Lúc bấy giờ thiên ma biến mất. Phật tử chúng ta xem qua đoạn này nên xét nghĩ: nhưng Tổ U Bà Quật Tôn Giả đã biết trước là ma sắp hiện ra Phật, và có hứa hẹn trước không lại, mà đến khi ma hiện ra còn quên không phân biệt là ma hay Phật. Nếu chúng ta tình cờ gặp cảnh ngộ như thế, thử nghĩ trong tâm chúng ta thế nào. Bởi thế trên đường tu hành, lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận cho lắm, cho nên thấy cái gì lạ, không chịu suy xét kỹ, cứ nhắm mắt theo càng, ùa nhau tin tưởng cho là thần thánh thật. Lỡ một ven xa vào đường tà rồi, thì trăm kiếp ngàn đời khó trở lại. Chúng ta nên nhớ rằng, cái gì thiệt thì nó vẫn thiệt, dù mình tin hay không tin, nó cũng không mất. Còn cái gì giả thì chỉ ồ ạt trong một thời gian mà thôi. Nếu người không tin thì nó sẽ tự tiêu diệt. Phật dạy các đệ tử, không nên thấy Phật cứ theo, nghe lời Phật nói cứ tin, mà phải luôn luôn suy nghĩ, nếu đúng chân lý sẽ tin theo. Phật dạy như thế để cho các Phật tử khỏi bị tà ma ngoại đạo dối gạt. Trong Kinh Kim Cang Phật dạy, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đại ý đoạn này Phật dạy, nếu người nào cho rằng thấy sắc thân của Phật có 32 tướng tốt là thấy được Phật, thì ông chuyển luân thánh dương cũng có đủ 32 tướng tốt, hoặc ma nó quá hiện ra sắc thân Phật có đủ tướng tốt, vậy cũng là Phật như sao? Hay nghe tiếng nói pháp thanh thao của Phật mà cho là nghe được tiếng Phật, thì tiếng chim ca lăng tần già kêu rất thanh thao lãnh lót, vậy cũng là tiếng nói của Phật như sao? Những người tin tưởng như vậy là theo tà đạo, không bao giờ thấy được Phật. Phật thường nhắc nhở dặn dò các đệ tử phải dùng giáo lý chân chánh dạy người. Khi người hiểu được chân lý rồi tin theo, thì lòng tin đó mới được chân chánh. Phật cấm các đệ tử không cho dùng thần thông hay phép lạ để cảm hóa người, chỉ trừ một vài trường hợp hàng phục ngoại đạo hoặc quỷ thần, vì sợ sau này thiên ma ngoại đạo dùng thần thông hay phép lạ làm mê hoặc người. Vì thế nên Phật không từ trên hư không rớt xuống hay tự nhiên xuất hiện, mà Ngài lại thị hiện cũng như người, lớn lên có vợ con, rồi đi tu và thành đạo chân dân, để cho chúng sanh sau này đừng có tin tưởng những điều huyễn hoặc thần kỳ. Khi Phật còn trụ thế, có người đàm diệt đem dâng cái bình bát cho chư tăng, lại để trên đầu một cây cột hướng cao và thưa rằng: nếu vị nào lấy được, tôi sẽ cúng cho. Khi đó, ông Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn giả dùng thần thông lấy cái bình bát ấy, ông bị Phật quở trách rất nghiêm khắc và phạt ông phải ở lại thế gian ứng cúng, làm phước điền cho chúng sanh, không được nhập diệt. Và Phật còn chế ra giới luật cấm các đệ tử không được dùng thần thông hay phép lạ trước người phàm phu. Trong kinh cũng có chỗ nói các Đức Phật và Bồ Tát thỉnh thoảng thị hiện ra đời để hóa độ chúng sanh, như Đức Di Lặc hay Ngài Quán Thế Âm chân dân. Nhưng khi các Ngài hiện ra không ai biết được, chỉ trừ đến khi tịch diệt, các Ngài mới để lại một vài di tích. Chừng đó người đời mới biết Phật hay Bồ Tát thị hiện. Khi biết thì không còn thấy các ngài nữa. Như Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân làm vị Bố Đại Hòa Thượng, Ngài thường xách cái bị lớn bằng vải đi khắp đó đây để hóa độ chúng sanh, mà người đời không ai biết, chỉ gọi Ngài là vị Bố Đại Hòa Thượng. Đến khi thi tịch, Ngài nói một bài kệ, lúc bấy giờ người ta mới biết là Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân. Bài kệ: Di Lặc chơn Di Lặc, hóa thân thiên bách ức, thời thời thị thời dân, thời nhân giai bất thức. Nghĩa là Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa trăm ngàn muôn ức thân hình, thường thường thị hiện độ người mà người đời chẳng ai biết. Kết luận: đại ý toàn cả bộ kinh này, Phật dạy chúng sanh phải trở về với thể tánh chân tâm thường trụ, đồng với ý nghĩa như trong kinh Pháp Hoa, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phật đã dạy cho chúng ta biết rằng chư Phật và chúng sanh cũng đồng một bản thể chân tâm không khác. Vì chúng sanh mê muội thể tánh chân tâm này nên phải chịu sinh tử luân hồi, còn chư Phật đã ngộ chân tâm nên được tự tại giải thoát. Vì vậy mà Phật dạy: ta là Phật đã thành, còn các chúng sanh là Phật sẽ thành. Nguyên nhân Phật nói kinh này là do ngài A Nan thị hiện mắc cạn, bị nàng Ma Đăng già bắt. Sau khi nhờ Phật cứu độ được thoát nạn rồi, ngài mới cầu Phật chỉ dạy cho phương pháp nào mà mười phương các đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả. Nhân đó Phật nói kinh Lăng Nghiêm để chỉ rõ chân tâm. Nếu giác ngộ được chân tâm là được thành Phật. Đó là một con đường tu duy nhất của chư Phật quá khứ, hiện tại cũng như vị lai. Trước khi chỉ chân tâm thì Phật gạn hỏi cái tâm theo thường tình chúng sanh vọng chấp. Bảy đoạn hỏi tâm làm cho ngài A Nan cùng đường tột lối. Lúc bấy giờ Phật mới từ từ chỉ cái tâm đến sáu lần. Ban đầu Phật tạm chỉ các giác quan về phần trực giác như thấy, nghe, vân vân là tâm. Khi A Nan và đại chúng đều hiểu rồi, Phật lại chỉ lên một tầng nữa là các giác quan tuy không phải vọng nhưng cũng chưa phải là chân tâm. Nó cũng như mặt trăng thứ hai, vân vân. Phật lại chỉ cái bản thể sanh ra các giác quan hiện tượng mới thật là chân tâm. Tức là ở về đoạn trong văn kinh chữ Tàu chép: kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập, vân vân. Phật dạy: vì các công còn ở trong dòng mê nên chỉ gọi là các giác quan thấy, nghe, hay, biết của chúng sanh. Đến khi ngộ rồi thì gọi là bốn đức niết bàn của Phật: thường, lạc, ngã, tịnh. Và Phật dạy: tất cả các pháp đều tự tâm biến hiện, như năm ấm, sáu nhập, mười hai tứ, mười tám giới và bảy đại đều cho tâm sanh ra, rồi cùng trở về thể tánh chân tâm. Thế là ngài dẫn các tướng quy về chân tánh. Đến đoạn này, ngài A Nan mới ngộ được chân tâm, nên đứng dậy lạy Phật và xứng theo thể tánh chân tâm rộng lớn mà phát lời thệ nguyện rộng sâu vô tận. Ngài nguyện rằng: trong đời ngũ trược tội ác, con thề vào trước để độ chúng sanh. Nếu còn có một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con thề chẳng lãnh quả vui niết bàn. Và câu hư không kia có thể tiêu hết, chứ chí nguyện của con đây không hề lay chuyển. Cũng vì ngộ được đồng thể chân tâm nên ngài mới phát lời thệ nguyện rộng lớn như thế. Mình đã được độ, muốn cho chúng sanh cũng đều được độ, nên ngài A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành cho chúng sanh đời sau. Phật dạy có ba việc: khi đối cảnh không khởi vọng niệm phân biệt theo vọng trần, tức là câu bất tùy phân biệt, nghĩa là xoay các giác quan như thấy, nghe, hay, biết đều trở về thể tánh chân tâm. Nếu vọng niệm không khởi thì chân tâm hiện bày. Đây là một pháp tu trực chỉ của bậc thượng căn. Phật dạy trì giới: nhân trì giới tâm được thanh tịnh, nhờ tâm tịnh mới phát sanh ra trí huệ. Để phá trừ vô minh, vô minh hết thì chân tâm tự hiện bày. Nhưng trong kinh này nói trì giới là chỉ cho tâm giới, nghĩa là thân đã không sát, đạo, dâm, vọng, mà tâm cũng không nghĩ tưởng đến việc sát, đạo, dâm, vọng, cho đến cái biết mình đã đoạn trừ cũng không còn. Thật là cao siêu vô cùng, khó khăn tột bực. Vì nếu tâm còn móng một tí vọng niệm gì, thế là tâm chưa tịnh. Nếu tâm chưa tịnh thì giới thể chưa viên. Phật dạy: nếu người nào nghiệp chướng nặng nề thì nên chí tâm trì tụng chú Lăng Nghiêm, dù nghiệp chướng nặng đến đâu cũng lần lần tiêu hết, phước lành tăng trưởng sẽ thành đạo Bồ Đề, như thuận gió tung bụi chẳng có khó khăn gì. Trên đường tu hành, Phật dạy phải trải qua các địa vị như thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa và đẳng giác, là 55 vị rồi mới đến quả Phật. Trong khi tu thiền định lại gặp 50 thứ ma, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi ấm có 10. Nó biến hiện đủ điều, nào là ma nội tâm, ma ngoại cảnh, đủ cách nhiễu hại hành giả. Cho đến khi gần thành Phật mà nó cũng vẫn còn theo phá. Như Thái tử Sĩ Đạt Ta, trước giờ phút đại ngộ chiếc cây Bồ Đề, vẫn còn bị ba người con của Ma Dương tận lực quấy nhiễu. Đến sau mai sắp mọc, ngài được thành Phật mới hết. Sau mỗi đoạn ma hiện, Phật đều dạy rằng do hành giả dụng công tu thiền nên nó biến hiện ra như vậy, không phải là đặng đạo hay chứng thánh. Nếu hành giả biết trước thì các cảnh ma kia lần lần tiêu diệt không hại chi, còn mê lầm không biết cho mình đặng đạo hay chứng thánh, sanh tâm chấp trước thì bị ma nó cám dỗ, rồi phải đọa vào đường tà làm quyến thuộc của ma. Bởi thế nên người tu hành cần phải thận trọng, chứ nên gặp chi tin nấy mà bị ma cám dỗ, rất nguy hiểm cho đời mình về hiện tại cũng như vị lai. Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bảo các đệ tử nên đem lời ta nói đây truyền dạy cho chúng sanh đời sau, khiến cho mọi người đều biết rõ, để tránh khỏi các ma diễu hại, trên đường tu hành được thẳng đến đạo Bồ Đề. Phật lại thiết tha kêu gọi các đệ tử: hôm nay các con đã được ta tế độ rồi, vậy các con không nên nhập diệt sớm, mà phải nguyện ở lại đời mạt pháp để bảo hộ người tu hành đời sau, thế mới là người biết ơn Phật. Lòng từ của Phật thật làm chư viên tế độ chúng sanh không cùng tận, thương chúng ta như mẹ thương con, dạy dỗ chúng ta như mẹ hiền khuyên con dạy, nhắc đi nhắc lại nhiều lần không biết mỏi. Thật đúng với câu đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Phật tử chúng ta phải làm thế nào để khỏi phụ lòng thương yêu của tự phụ, cho xứng với danh từ Phật tử.
Phật học phổ thông khóa 8, kinh Viên Giác, phiên dịch và lược giải. Giảng tại Phật học đường Nam Việt mùa thu năm Đinh Dậu, Phật lịch 2501, nhằm ngày 12 tháng 10 năm 1957 cho đến Trọng Đông ngày 12 tháng 11 năm Mậu Tuất, Phật lịch 2503 Hoàng Mãn, nhằm ngày 22 tháng 12 năm 1958. Thay lời tựa, kinh Viên Giác là một bộ kinh thuộc Đại Thừa Đốn Giáo. Chỉ có những người có đủ căn tánh Đại Thừa hay đã nhiều kiếp tu thêm Viên Giác thì mới lãnh thọ được. Nhưng may thay cho chúng ta, chư Bồ Tát trong Pháp hội phát đại bi tâm, tỉnh Phật nói Pháp phương tiện và tiệm thứ, hầu mong cho tất cả chúng sanh đều có thể y theo kinh này mà tu hành, tiến tới quả vị Phật. Nên chúng tôi một nhóm tín đồ nhờ phước duyên đời trước nên nay mới được thường lui tới Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang Chợ Lớn, và được nghe quý vị giảng sư giảng dạy Phật Pháp trong 6-7 năm nay. Đi dần từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu, càng theo học chúng tôi càng thêm phấn khởi tinh thần, vì sung sướng nhận thấy một chân trời đạo lý rộng mở trước mắt. Nay đến kinh Viên Giác, với sự giảng dạy rõ ràng và tận tâm của Thượng tọa Thích Thiện Hoa, giáo sư Phật học đường Nam Việt và là ủy viên hoằng pháp của Tổng hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi càng nhận chân được giáo lý thâm huyền của chư Phật và thêm say sưa trên bước đường tu học. Để đáp lại cho muôn một công ơn Đức Bổn Sư Thích Ca đã hiện thân thuyết pháp trong 49 năm, chỉ dẫn những phương pháp ra khỏi sanh tử luân hồi, và để khỏi phụ công phu giảng dạy của Thượng Tọa Thích Thiện Hoa cùng quý vị giảng sư trong Phật học đường Nam Việt, chúng tôi vội vã tập trung các bài học về Kinh Viên Giác này in thành bộ hầu kính tặng quý đạo hữu xa gần, với lòng mong ước rằng từ nay sự nghiên cứu tu học của quý vị sẽ được dễ dàng và mỗi ngày tăng tiến. Thưa quý đạo hữu, Đức Phật có dạy: thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Chúng ta từ vô thị đến nay sống say chết ngủ trong trường giả danh huyễn mộng luân hồi đã nhiều đời nhiều kiếp. Chúng sanh cũng vẫn lại hoàng chúng sanh, thế chẳng là phụ cái tâm thường còn không mất, cái tánh giác bình đẳng chân như viên giác của chúng ta lắm sao? Chúng ta nhờ thiện nhân đời trước nên mới được cái quả làm người đời nay, thì chúng ta quyết bồi bổ cái nhân lành kia thêm phần mỹ mãn, quyết đoạn trừ các phiền não, tự tin mình có tánh viên giác và sống theo tánh ấy, đặng bước một bước dài trên con đường giải thoát. Kinh Viên Giác này là một ngọn đèn soi sáng hướng dẫn chúng ta trên đường giải thoát, cho nên chúng tôi thành tâm và trân trọng giới thiệu cùng chư đạo hữu. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho những người đã đọc bộ Kinh Viên Giác này đều được nhập viên giác tánh. Chợ Lớn, ngày 17 tháng 11 năm Mậu Tuất, nhằm ngày 27 tháng 12 năm 1958, Phật tử Minh Chánh, bác sĩ Lê Văn Cầm. Lời của dịch giả. Đã gần ngót 5 năm trường, mỗi buổi chiều Chủ nhật dưới mái chùa Ấn Quang, mỗi khi lên giảng đường là tôi trông thấy rất nhiều Phật tử từng cầm cuội đeo đuổi lớp học Phật pháp của Phật học đường Nam Việt. Chủ nhật nào cũng thế, các Phật tử ấy với một nhịp độ đều đều, với nét mặt chăm chú ngồi suốt gần 3 tiếng đồng hồ mà chẳng lộ dáng gì mỏi mệt. Cảnh tượng ấy làm cho tôi cảm động vô cùng. Cảm động nhất là trong những buổi giảng về Kinh Đại Thừa, triết lý khô khan, cao siêu khó hiểu, mà các Phật tử vẫn tỏ vẻ thích thú hân hoan, chăm chú nghe không sao lãng. Tôi quên mệt, lòng hoan hỷ vô hạn, buổi giảng trở thành vô cùng hứng thú cho tôi. Tôi thường mừng thầm, đời mạt pháp mà vẫn có nhiều người rất hâm mộ học kinh điển Đại Thừa như thế này thì còn quý báu nào hơn. Sau khi nghe giảng xong Kinh Lăng Nghiêm, các Phật tử lại yêu cầu giảng Kinh Viên Giác. Tôi hoan hỷ nhận lời. Đời mạt pháp và có nhiều người rất hâm mộ học đạo thì còn vui thú nào bằng. Trước khi giảng Kinh Viên Giác, tôi có xem qua các bản dịch kinh này, thấy có nhiều đoạn tôi chưa được thỏa mãn, e rằng đối với người học có phần khó hiểu chăng, nên tôi cố gắng dịch lại, hầu mong giúp cho người học dễ lãnh hội hơn. Sau những đoạn dịch, tôi lại còn phụ chú tóm tắt lại ý nghĩa kinh, nhấn mạnh những điểm quan trọng trong chánh văn. Vì muốn xuôi thuận theo văn Việt, tránh những đoạn lặp đi lặp lại của văn Trung Hoa, đơn giản hóa những đoạn văn phiền toái, tránh những danh từ mới lạ khó hiểu, nên tôi lược dịch và chọn dùng những danh từ phổ thông dễ hiểu. Mặc dù các danh từ ấy so với chánh văn không cân xứng lắm, nhưng tôi thiết nghĩ cũng không xa ý chính là bao. Hiểu thế nào tôi dịch ra như thế ấy, tôi vẫn biết rằng thánh ý cao siêu, phàm tâm nan trắc, nhưng ngòi bút tôi không cho phép tôi viết những gì khác hơn sự hiểu biết của tôi được. Dịch kinh này tôi chỉ có một ước nguyện là may ra trúng với thánh ý đôi phần, người học hiểu biết được phần nào, thì tôi nguyện đem công đức này hồi hướng cho bốn trọng ân và pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo. Viết tại Phật học đường Nam Việt, mùa thu năm Đinh Dậu, nhằm ngày 12 tháng 10 năm 1957. Thích Thiện Hoa. Kinh Viên Giác, phiên dịch và lược giải. Ngài Phật Đà Đa La dịch chữ Phạn ra chữ Hán: Tu sĩ Thích Thiện Hoa dịch chữ Hán ra chữ Việt. A. Phần tự. Chính tôi được nghe như vậy: một hôm Phật nhập chánh định chân tâm, là nơi an trụ của chư Phật, cũng là chỗ thanh tịnh sáng suốt của chúng sanh. Phật tùy thuận cảnh giới bất nhị, không hai, là chỗ thể tánh bình đẳng của chúng sanh và chư Phật. Thể tánh này thanh tịnh viên mãn, khắp giáp cả mười phương, tâm và cảnh đều vắng lặng, ngã pháp đều không. Từ cảnh giới bất nhị này mà hiện ra có các cõi tịnh độ và mười vạn vị đại Bồ Tát, như Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát, Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát, Ngài Uy Đức Tự Tại Bồ Tát, Ngài Diệu Âm Bồ Tát, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát, Ngài Phổ Giác Bồ Tát, Ngài Duyên Giác Bồ Tát, Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát, vân vân. Những vị Bồ Tát này đều là bậc thượng thủ trong chúng hội, cùng với quyến thuộc đều nhập chánh định, đồng ở trong pháp hội thanh tịnh bình đẳng của Như Lai ở trong Duyên Giác. Lược giải: Duyên Giác tức là chỉ cho bản tâm thanh tịnh. Vậy muốn nói và nghe cảnh giới thanh tịnh, cố nhiên không thể ở nơi cảnh vọng tâm mà nói và nghe được. Nên Phật nhập chánh định để nói kinh Duyên Giác, thì các Bồ Tát cũng nhập chánh định mới nghe và hiểu được kinh Duyên Giác. Các Phật tử đọc kinh này trước phải định tâm chuyên chú mới hiểu được. Đại ý đoạn này là Phật và Bồ Tát nhập chánh định để nói và nghe kinh Duyên Giác. B. Phần chánh tôn. Chương 1. Chương Văn Thù. 1. Ngài Văn Thù hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Ngài vì thính chúng trong pháp hội hiện tại này và các chúng sanh cầu đại thừa đời sau từ bi chỉ dạy. Một, nói lại nhân địa tu hành thanh tịnh của Như Lai. Hai, các vị Bồ Tát đối với đại thừa đã phát tâm thanh tịnh Bồ Đề rồi, làm sao xa lìa được các bệnh trừ vọng, khiến cho các chúng sanh khỏi đọa vào đường tà, tà kiến. Ngài Văn Thù Bồ Tát thư tỉnh như vậy ba lần, kính lạy rồi trở lui, cùng với đại chúng ngồi yên lặng để chờ nghe lời Phật chỉ giáo. Lược giải: Đại ý đoạn này là Ngài Văn Thù hỏi Phật hai điều. Một, Phật đã tu hành như thế nào mà được thành Phật? Hai, các vị Bồ Tát khi đã phát tâm Bồ Đề rồi, làm sao cho các vọng đừng sanh? Câu hỏi thứ nhất giống như câu hỏi trong Kinh Lăng Nghiêm. Ngài A Nan hỏi Phật: Xin Phật chỉ dạy cho con phương pháp nào mà tất cả các đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả? Câu hỏi thứ hai giống như câu hỏi trong Kinh Kim Cang. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Làm sao an trụ chân tâm và làm sao hàng phục được vọng tâm? Dân hà ưng trụ, dân hà hàng phục chỉ tâm. Hai, Phật khen Ngài Văn Thù. Khi ấy Đức Thế Tôn kêu Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà dạy rằng: Này Thiện Nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và tất cả chúng sanh đời sau cầu pháp đại thừa mà thưa hỏi. Một, nhân địa tu hành của Như Lai. Hai, khi đã phát tâm thanh tịnh rồi, làm sao xa lìa các bệnh để khỏi đọa vào tà kiến? Vậy ông hãy chăm chú nghe, tôi sẽ vì các ông chỉ giáo. Khi đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ, vừa kính cẩn và vừa chăm chú chờ nghe lời Phật dạy bảo. Lược giải: Phật trước khen ngợi rồi sau dặn dò phải chăm chú nghe, là vì Duyên Giác là cảnh giới thanh tịnh, phải định tâm chú thần mà nghe, không thể dùng tâm sanh diệt, ý nghĩ sằng xiên mà nghe hiểu được. 3. Phật trả lời cho Ngài Văn Thù. Này Thiện Nam, Như Lai có pháp Đại Đà La Ni tên là Viên Giác. Từ tánh Viên Giác này mà sanh ra tất cả các pháp thanh tịnh, chân như, bồ đề, niết bàn và ba la mật. Nay ta sẽ dạy trao cho các ông. Này dân thù, nhân địa tu hành của các đức Phật đều y Viên Giác này mà vĩnh viễn đoạn trừ vô minh, được sáng suốt thanh tịnh viên mãn nên mới được thành Phật. Vậy vô minh là gì? Lược giải. Ngài Văn Thù hỏi nguyên nhân tu hành của các đức Phật thế nào. Đến đây Phật mới trả lời: tất cả chư Phật đều y Viên Giác để chiếu phá vô minh mà được thành Phật. Nào là chân như, bồ đề, niết bàn và bát nhã ba la mật đa vân vân, cũng đều từ Viên Giác này mà lưu xuất. Vậy muốn ngộ được Viên Giác, trước phải hiểu rõ vô minh và diệt trừ vô minh là điều cần nhất. 4. Phật chỉ vô minh. Này Thiện Nam, tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ bị nhiều món điên đảo làm mê mờ tánh Viên Giác, như người lạc đường lầm lộn bốn phương. Điên đảo vọng hiện ra thân và tâm, rồi lầm nhận thân tứ đại giả hợp này làm thân mình, chấp cái vọng niệm sanh diệt duyên theo bóng dáng của sáu trần cho là thật tâm mình. Như người nhậm con mắt, thấy trong hư không có các hoa đốm hoặc mặt trăng thứ hai. Thật ra trong hư không chẳng có hoa đốm hay mặt trăng thứ hai, nhưng vì người nhậm con mắt vọng chấp, bởi vọng chấp nên chẳng những không biết được hư không mà lại thêm mê lầm chấp thật có hoa đốm sanh. Vì mê lầm mà có sanh tử luân hồi nên gọi là vô minh. Lược giải. Đoạn này Phật chỉ rõ cái vô minh. Vô minh là những cái vọng tưởng điên đảo che mờ tánh Viên Giác, bản tâm thanh tịnh. Bởi vô minh vọng hiện ra có thân có cảnh, rồi chúng sanh trở lại chấp thật ngã thật pháp, tạo ra vô số nghiệp mê mờ chồng chập che đậy tánh Viên Giác. Vì thế mà nhiều kiếp sanh tử luân hồi trầm luân trong biển khổ. Cũng như người bị buồn ngủ dụ cho vô minh, nổi lên làm cho mê mờ tánh tỉnh táo dụ cho Viên Giác, nhân đó hiện ra cảnh chiêm bao đủ cả người và vật, hiện thế giới và chúng sanh. Rồi cũng khóc cũng cười, cũng mừng cũng giận, mỗi mỗi đều cho là thiệt cả, nên luyến ái triền miên, từ giấc chiêm bao này tiếp tục qua giấc chiêm bao khác, không biết chừng nào thức tỉnh. Đây là dụ cho vô minh chồng chập che mờ tánh Viên Giác, tức chân tâm. 5. Phật dạy vô minh không có thật thể. Này Thiện Nam, cái vô minh này không có thật thể. Như người ngủ chiêm bao thấy các cảnh vật, đến khi thức rồi thì cảnh vật kia không còn. Và như người hết nhậm thì các hoa đốm trong hư không tự tiêu diệt. Lúc bấy giờ không thể nói thật có chỗ hoa diệt, vì không thật có chỗ hoa sanh vậy. Tất cả chúng sanh ở trong cái không sanh diệt mà vọng thấy có sanh diệt, cho nên mới bị trầm luân trong biển sanh tử luân hồi. Lược giải. Đoạn này Phật dạy tất cả chúng sanh vẫn ở trong bản tánh Viên Giác thanh tịnh không sanh không diệt, mà tự mình mê mờ vô minh, vọng thấy có sanh diệt, nên vĩnh kiếp triền miên luống chịu trôi lăn trong biển sanh tử luân hồi, thật là đáng buồn thương. Nhưng vô minh là hư vọng không có thật thể, cho nên khi giác ngộ rồi thì nó tự hết. Cũng như cái tối, vì nó không có thật thể nên khi sáng đến thì tối tự mất. Nếu vô minh là vật có thật như núi, như sông vân vân thì không dễ gì làm tiêu nó được. Phật lại tỉ dụ, vô minh như chim bao không phải thật vật, nên khi thức rồi thì cảnh chim bao tự mất. Vô minh như mắt người bị nhậm thấy hoa đốm lăn xăng giữa hư không, khi hết nhậm rồi hoa đốm liền tiêu. 6. Phật dạy tu theo Viên Giác. Này Thiện Nam, nhân địa tu hành của Như Lai là tu theo duyên giác, nghĩa là biết các pháp đều hư huyễn như hoa đốm giữa hư không, thì không còn sanh tử luân hồi và cũng không có người chịu sanh tử luân hồi. Cũng không phải phá hoại làm cho các pháp mất đi mà kêu là không. Chính bản tính của các pháp nó tự không. Cái biết các pháp không đó cũng như hư không. Cái biết như hư không cũng không luôn, nhưng không thể nói không có cái biết. Phải dứt trừ hết cả có và không, như thế mới gọi là tùy thuận tánh duyên giác. Lược giải. Đoạn này Phật dạy tu theo duyên giác có 5 tầng bậc. 1. Tầng bậc thứ nhất là quán các pháp đều hư huyễn như hoa đốm giữa hư không, nên không sanh tâm tham, sân, si. Ba độc không sanh thì ba nghiệp thân, khẩu, ý chẳng tạo nghiệp. Vì không tạo nghiệp nên không có cảnh luân hồi và người bị luân hồi. 2. Trên nói cảnh bị biết không, nói đến tầng thứ hai là cái tâm hay biết cũng như hư không. 3. Đến tầng thứ ba là cái biết, cái tâm hay biết cũng như hư không, cũng không luôn. 4. Sợ người lầm chấp cảnh giới này không có cái biết, nên đến tầng thứ tư Phật dạy tiếp, không phải là không có cái biết. 5. Đến tầng thứ năm Phật dạy phải rời các vọng chấp có và không mới nhập được tánh duyên giác. 7. Phật và Bồ Tát đều tu theo duyên giác. Tại sao thế? Vì trong Như Lai tạng không có sanh diệt, không có thấy biết. Như hư không thường còn, chẳng hay động. Như tánh của pháp giới viên mãn khắp giáp cả mười phương. Đây gọi là chỗ nhân địa tu hành của Như Lai. Các vị Bồ Tát cũng nhân nơi đây mà phát tâm thanh tịnh tu theo Đại Thừa. Chúng sanh đời sau cũng phải y theo đây tu hành mới khỏi đọa vào tà kiến. Lược giải. Như Lai tạng là tánh Như Lai hàm chứa tất cả các pháp, cũng gọi là duyên giác, cũng kêu là pháp giới tánh, bản tánh của các pháp. Nó viên mãn khắp giác cả mười phương, không có sanh diệt và cũng không tri kiến, như hư không thường còn chẳng lay động. Phật dạy, đây là chỗ tu hành của Như Lai. Các vị Bồ Tát cũng nhân nơi đây phát tâm thanh tịnh tu Đại Thừa. Chúng sanh đời sau cũng phải y nơi đây tu hành mới khỏi lạc vào tà đạo. Ngài Văn Thù hỏi hai câu. 1. Nhân địa tu hành của Như Lai. 2. Các vị Bồ Tát phát tâm Bồ Đề tu theo Đại Thừa, làm sao phá trừ được các vọng? Đến đây Phật đã dạy xong. 8. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Văn Thù, ông phải biết chỗ chân địa tu hành của các đức Như Lai là dùng trí viên giác phá trừ hết vô minh, biết các pháp hư huyễn thì khỏi bị luân hồi. Cũng như người chiêm bao thức rồi cảnh mộng hết, cái biết cũng không còn, sáng suốt khắp mười phương, bình đẳng không chuyển động, tức thì thành Phật đạo. Các huyễn diệt hết rồi, thành đạo cũng không thành. Xưa nay tánh viên mãn, Bồ Tát y nơi đây phát tâm đại Bồ Đề, các chúng sanh đời sau tu đây mới khỏi đọa. Lược giải. Đại ý bài kệ này, các đức Phật dùng trí viên giác phá trừ vô minh, nghĩa là biết muôn vật đều hư huyễn như hoa đốm giữa hư không, không sanh tâm nhiễm trước nên khỏi bị luân hồi. Người được giác ngộ rồi cũng như người thức giấc chiêm bao, các cảnh vật đều không còn. Cảnh bị biết đã không, nên cái biết, năng biết cũng không. Vì năng và sở đều không, nên tánh viên giác mới hiện ra sáng suốt, chiếu khắp cả mười phương, bình đẳng không chuyển động, như thế là thành Phật. Nói thành Phật là tạm nói mà thôi, thực ra cũng không thành, vì tánh viên giác của mỗi người đều sẵn có, chỉ trừ hết vô minh rồi thì viên giác tự hiện ra, chứ có gì đâu mà gọi là thành. Cũng như người có sẵn hòn ngọc trong túi, chẳng qua vì quên nên in như mất, đến khi nhớ lại thì ngọc vẫn sẵn ở trong túi áo, chứ đâu phải mới đặng. Bởi thế nên nói thành đạo cũng không thành. Phật y theo viên giác này mà tu, Bồ Tát cũng y theo viên giác này mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chúng sanh đời sau cũng phải y theo viên giác này tu hành mới khỏi lạc vào tà đạo.